Tác phẩm Học thuyết kinh tế Marx Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tác giả Ngô Đạt. Chủ biên Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hoài Đông, Nguyễn Thanh Hải. Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2013. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất: tóm tắt nội dung, câu hỏi và bài tập. Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Marx Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm học thuyết của các Marx về giá trị và giá trị thặng dư và học thuyết kinh tế của Vladimir Ilyich Lenin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Nội dung các học thuyết này bao quát những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Marx Lenin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Việc nghiên cứu học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Marx Lenin nhằm làm rõ các quy luật kinh tế chủ yếu chi phối quá trình vận động phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ ra các tất yếu kinh tế, các hình thức kinh tế mà chúng ta có thể vận dụng vào quá trình phát triển kinh tế ở nước ta. Chương 1: Lý luận về giá trị và tiền tệ. Cấu trúc nội dung. 1. Kinh tế hàng hóa và ưu thế của kinh tế hàng hóa. 2. Hàng hóa. 3. Tiền tệ. 4. Các quy luật kinh tế chủ yếu của nền kinh tế hàng hóa. 1. La mã: kinh tế hàng hóa và ưu thế của kinh tế hàng hóa. 1. Nhỏ: sự chuyển hóa kinh tế tự nhiên thành kinh tế hàng hóa. Căn cứ vào chức năng cơ bản của nền kinh tế, sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai, để khảo sát thì lịch sử phát triển của xã hội loài người cho đến nay đã qua hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội, đó là kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa. Kinh tế tự nhiên là kiểu tổ chức kinh tế xã hội tự cấp, tự túc, nghĩa là sản phẩm được tạo ra nhằm thỏa mãn nhu cầu cho chính người sản xuất. Kinh tế tự nhiên là đặc trưng của các nền kinh tế trước chủ nghĩa tư bản. Kinh tế tự nhiên có đặc điểm chủ yếu là: thứ nhất, sở hữu tư nhân với quy mô nhỏ, chủ yếu là đất đai, sản xuất nông nghiệp, độc canh lương thực. Thứ hai, sức lao động và tư liệu sản xuất được kết hợp trong cùng một chủ thể. Công cụ lao động lạc hậu, dựa trên lao động thủ công với kinh nghiệm cổ truyền và phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, năng suất lao động thấp. Thứ ba, quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, manh mún, chủ yếu vì mục đích là giá trị sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu hiện tại. Tỷ suất hàng hóa thấp, vì thế thị trường mang tính địa phương cát cứ, kém phát triển. Có thể nói trong kinh tế tự nhiên, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất rất thấp kém, lạc hậu, vì thế sản xuất và đời sống rất khó khăn. Quá trình phát triển kinh tế tự nhiên dần dần chuyển hóa thành kinh tế hàng hóa. Kinh tế hàng hóa là kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà sản phẩm sản xuất ra là để trao đổi, mua bán. Giai đoạn đầu của kinh tế hàng hóa gọi là kinh tế hàng hóa giản đơn. Giai đoạn sau gọi là kinh tế hàng hóa hiện đại. Nền kinh tế hàng hóa hiện đại vận động theo yêu cầu của quy luật thị trường gọi là nền kinh tế thị trường. Sự chuyển hóa của kinh tế tự nhiên sang kinh tế hàng hóa gắn liền với hai điều kiện kinh tế xã hội sau đây. Một là phân công lao động xã hội. Hai là sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất. Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hóa lao động trong phạm vi xã hội. Kết quả là hình thành những ngành, những nghề khác nhau, sản xuất ra những sản phẩm khác nhau. Phân công lao động xã hội vận động theo tính quy luật sau. Thứ nhất, lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất giảm xuống cả về tuyệt đối và tương đối. Tương ứng với quá trình này, lao động trong lĩnh vực phi sản xuất vật chất tăng lên. Thứ hai, lao động trong nông nghiệp giảm xuống, lao động trong công nghiệp tăng lên. Thứ ba, lao động giản đơn cơ bắp, thể lực, nặng nhọc giảm, lao động được đào tạo, lao động trí tuệ tăng lên. Thứ tư, phân công lao động diễn ra tại chỗ, theo vùng, theo lãnh thổ và phân công quốc tế. Phân công lao động xã hội dẫn đến chuyên môn hóa sản xuất. Mỗi người chỉ sản xuất một hoặc một vài sản phẩm. Mặt khác, người lao động luôn gặp giới hạn về sức khỏe, thời gian, trình độ cũng như các nguồn khác trong sản xuất, nên không thể tạo ra tất cả các sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng lên của mình. Do vậy, những người sản xuất tất yếu phải trao đổi sản phẩm cho nhau. Vì thế, sản phẩm mang hình thái hàng hóa. Phân công lao động xã hội làm cho người sản xuất liên hệ và phụ thuộc vào nhau. Nó là cơ sở của kinh tế hàng hóa. Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất được quy định bởi sự tồn tại các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất, mà cội nguồn của nó là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Chính sự tồn tại các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất mà những chủ thể kinh tế phải thực hiện mọi sự lựa chọn trong sản xuất. Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất cho ai? Điều này làm cho lao động của người sản xuất mang tính tư nhân. Sản xuất và tái sản xuất giữa họ tách biệt nhau về mặt kinh tế. Trong điều kiện này, các chủ thể kinh tế muốn tiêu dùng sản phẩm của nhau phải thông qua trao đổi mua bán. Đây là hai điều kiện kinh tế xã hội cần và đủ để kinh tế hàng hóa ra đời và phát triển. Ghi chú, các quốc gia G7 luôn tạo môi trường pháp lý, môi trường kinh tế để mở rộng không gian cho sự phát triển phân công lao động xã hội và đa dạng hóa các hình thức sở hữu nhằm tạo động lực cho sản xuất kinh doanh phát triển. Đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho lưu thông hàng hóa, coi đây là điều kiện thứ ba cho sự ra đời và phát triển kinh tế thị trường. Hết ghi chú. Hai nhỏ. Ưu thế của kinh tế hàng hóa. Ra đời từ kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hóa phủ định kinh tế tự nhiên và có ưu thế hơn hẳn kinh tế tự nhiên. Thứ nhất, lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh chóng. Kinh tế hàng hóa là nền sản xuất ra sản phẩm để bán, cho nên quy mô sản xuất không bị giới hạn bởi nhu cầu và nguồn lực mang tính hạn hẹp của mỗi cá nhân, gia đình, mỗi cơ sở, mỗi vùng, mỗi địa phương, mà được mở rộng dựa trên cơ sở nhu cầu và nguồn lực xã hội. Điều này đã tạo thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy nhanh sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội. Thứ hai, động lực sản xuất mạnh nên nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Trong kinh tế hàng hóa, người sản xuất theo đuổi mục tiêu lợi nhuận, cho nên lợi nhuận là động lực mạnh mẽ kích thích cạnh tranh, cải tiến kỹ thuật, sáng tạo và áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất. Vì vậy, sản xuất hàng hóa phát triển nhanh chóng cả về quy mô, trình độ. Còn kinh tế tự nhiên, mục đích sản xuất là giá trị sử dụng để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của chính người sản xuất. Tính khép kín trong sản xuất và tiêu dùng đã cản trở phân công lao động. Hoạt động kinh tế thiếu cạnh tranh nên tốc độ phát triển kinh tế xã hội chậm. Thứ ba, nhu cầu vật chất và tinh thần của xã hội được thỏa mãn ngày càng cao hơn. Kinh tế hàng hóa với năng suất lao động cao, chất lượng hàng hóa tốt và khối lượng ngày càng nhiều, đa dạng về chủng loại, phong phú về kiểu dáng, làm cho thị trường mở rộng, giao lưu kinh tế xã hội giữa các vùng, các miền, giữa trong nước và quốc tế phát triển, tạo điều kiện thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng. Thực tế này trái ngược với kinh tế tự nhiên, năng suất thấp, sản phẩm không đủ tiêu dùng, vì vậy đời sống vật chất và tinh thần của người lao động thấp kém. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, kinh tế hàng hóa cũng có những mặt trái như phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất, tiềm ẩn những khả năng khủng hoảng, phá hoại môi trường sinh thái, xã hội, v.v. Hai la mã, hàng hóa. Một nhỏ, hàng hóa và hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa. Có nhiều tiêu thức phân loại hàng hóa, nhưng nhìn chung hàng hóa được chia làm hai loại. Loại do con người tạo ra và loại là tặng vật của tự nhiên. Phân tích hàng hóa là phân tích kinh tế, do vậy phải bắt đầu từ phân tích kết quả hoạt động của con người, sau đó mở rộng sang phân tích hàng hóa là tặng vật của tự nhiên. Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người và trước khi đi vào tiêu dùng phải thông qua trao đổi, mua bán. Trong đời sống hiện thực, nhu cầu con người rất đa dạng nên hàng hóa tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Hàng hóa thông thường và hàng hóa đặc biệt, hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình, hàng hóa tư nhân và hàng hóa công cộng, v.v. Nhưng hàng hóa thuộc loại nào cũng có hai thuộc tính cơ bản, giá trị sử dụng và giá trị. 1.1. Giá trị sử dụng của hàng hóa. Giá trị sử dụng của một hàng hóa là công dụng của nó hay khả năng thỏa mãn nhu cầu nào đó của người mua. Giá trị sử dụng của hàng hóa có các đặc trưng. Thứ nhất, do thuộc tính cơ, lý, hóa, sinh học của vật chất quyết định. Thứ hai, là phạm trù vĩnh viễn. Thứ ba, chỉ thể hiện khi tiêu dùng. Thứ tư, hàng hóa có thể có một hay nhiều công dụng. Giá trị sử dụng của hàng hóa là nội dung vật chất của của cải, tạo ra ngày một nhiều công dụng cho hàng hóa là mục tiêu đầu tiên và cũng là mục tiêu căn bản bảo sự thành công trong kinh doanh của người sản xuất. 1.2. Giá trị của hàng hóa. Thứ nhất, giá trị sử dụng của hàng hóa chỉ được thực hiện sau khi trao đổi, do vậy hàng hóa vừa mang giá trị sử dụng đồng thời là vật mang giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi thể hiện ở quan hệ tỷ lệ về lượng mà những giá trị sử dụng khác nhau trao đổi với nhau. Ví dụ, một cái búa bằng 2 mét vải. Phương trình trao đổi trên đặt ra vấn đề. Hàng hóa có hình thái vật chất khác nhau, công dụng khác nhau, số lượng khác nhau, nhưng tại sao lại trao đổi được cho nhau? Câu trả lời chỉ có thể là giữa chúng có cơ sở chung, đó là hao phí lao động để sản xuất ra các hàng hóa bằng nhau. Trong thí dụ trên, người thợ rèn làm ra cái búa mất 5 giờ, người thợ dệt làm ra 2 mét vải cũng mất 5 giờ lao động. Do vậy, người thợ rèn và người thợ dệt đồng ý trao đổi sản phẩm với tỷ lệ như trên vì họ biết lao động để tạo ra các hàng hóa đó bằng nhau. Lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa là cơ sở chung của trao đổi. Cơ sở chung này được gọi là giá trị hàng hóa. Như vậy, giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Thứ hai, giá trị hàng hóa có các đặc trưng. Đặc trưng thứ nhất, giá trị hàng hóa là một phạm trù lịch sử, nghĩa là nó chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất có kinh tế hàng hóa. Đặc trưng thứ hai, giá trị hàng hóa luôn phản ánh quan hệ kinh tế, quan hệ lợi ích giữa những người sản xuất hàng hóa. Thứ hai, nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa cho phép rút ra mấy vấn đề có tính phương pháp luận như sau. Thứ nhất, việc nghiên cứu giá trị được bắt đầu từ giá trị trao đổi, nghĩa là đi từ hiện tượng bên ngoài, từ cái đơn giản, dễ thấy để lần mò ra vết tích của giá trị, cái bản chất bên trong của sự vật. Theo đó, giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị. Giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi. Giá trị thay đổi thì giá trị trao đổi thay đổi theo. Thứ hai, hàng hóa, cho dù là hàng hóa thông thường hay đặc biệt, đều có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng và giá trị. Thiếu một trong hai thuộc tính thì không phải là hàng hóa. Thứ ba, hàng hóa là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị, nhưng là sự thống nhất của hai mặt đối lập. Người sản xuất hàng hóa tạo ra giá trị sử dụng, nhưng mục đích của họ lại là giá trị. Họ quan tâm đến giá trị sử dụng là để đạt được mục đích giá trị mà thôi. Ngược lại, đối với người mua, cái họ quan tâm là giá trị sử dụng để thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhưng muốn có giá trị sử dụng thì phải trả giá trị cho người sản xuất ra nó. Như vậy, trước khi thực hiện giá trị sử dụng, phải thực hiện giá trị của nó. Nếu không thực hiện được giá trị, sẽ không thực hiện được giá trị sử dụng. Như vậy, người bán được hàng, người mua được hàng, đồng nghĩa với việc lợi ích kinh tế của họ được thỏa mãn. Bàn về cơ sở trao đổi hàng hóa, xưa nay không hiếm ý kiến khác nhau, thậm chí phủ định nhau. Lẽ đời là như vậy. Tại thời điểm này, nhiều người vẫn cho rằng cơ sở để trao đổi mua bán hàng hóa là sở thích, là nhu cầu. Có người thể hiện ý chí của mình như sau. Nói đơn giản, tôi đổi một cái cuốc lấy một con gà, chẳng phải vì tôi quan tâm đến chuyện làm cuốc dễ hơn hay khó hơn nuôi gà, mà là vì tôi có cuốc và tôi thèm ăn thịt gà. Nếu tôi đói thì dù có phải đổi hai cái cuốc, tôi cũng đổi. Còn nếu tôi đã ăn no thịt gà rồi thì chẳng có lý do gì để tôi bán cuốc lấy gà. Có khi bạn thấy cũng có lý, nhưng không thể như vậy được. Này nhé, nếu chiếc cuốc đó là một trong số nhiều chiếc cuốc do bạn làm ra, còn con gà kia là của một chủ trang trại gà mang đi trao đổi hoặc bán, thì xin hỏi, dựa vào đâu mà bạn và người kia đồng ý đổi một cái cuốc lấy một con gà? Tại sao không phải là 10 cái cuốc lấy một con gà hay một cái cuốc lấy 10 con gà? Phải chăng cái sự thèm thịt gà của bạn và sự cần phải có cuốc của người kia là ngang nhau nên mới có tỷ lệ trao đổi đó? Nếu bạn thèm gấp đôi gã kia thì tỷ lệ là 2 cuốc một gà. Vậy thì làm sao so sánh những sự thèm muốn rất khác nhau đó? Muốn so sánh thì phải có cái gì đó chung, phải có thước đo. Những cái đó ở đây là gì? Dân gian có câu thèm nhỏ dãi. Chẳng lẽ cái chung là nước dãi? Dĩ nhiên chẳng có ông chủ xưởng cuốc hay ông chủ trại gà nào nghĩ và hành động ngô nghê như thế. Dù không thèm gì hết, họ vẫn phải mang hàng đi bán để tiếp tục tái sản xuất. Và đã mua bán thì phải theo giá trị nhất định. Cùng lắm thì xê dịch chút ít qua mặt cả. Nếu cái ý chí trên thật sự là của bạn thì đúng là kiểu nói lấy được. Bất chấp lý lẽ, bất chấp thực tế, sẽ có người dám cá 10 ăn 1 rằng nếu bạn mang cái lý thuyết đó ra chợ thì chắc chắn bạn sẽ mua được con gà giá gấp đôi giá bình thường, và mụ bán gà sẽ cười sau lưng bạn. Và cũng chắc chắn không kém rằng bạn sẽ bị chính mụ bán gà đó nhìn như nhìn một người điên. Nếu bạn đòi mua gà giá bằng nửa giá chợ thì chỉ vì bạn ngán ăn gà lắm rồi. Thực ra, sự thèm muốn hay nhu cầu cần được thỏa mãn chỉ mang lại sự cần thiết phải trao đổi mua bán, chứ không thể là cơ sở để trao đổi số lượng hàng hóa này lấy số lượng hàng hóa khác. Hai nhỏ, tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Hàng hóa có hai thuộc tính, không phải do hai thứ lao động khác nhau kết tinh trong nó, mà do lao động của người sản xuất hàng hóa có tính chất hai mặt, vừa mang tính chất cụ thể, lao động cụ thể, vừa mang tính chất trừu tượng, lao động trừu tượng. Các Marx là người đầu tiên phát hiện ra tính chất hai mặt trong lao động của người sản xuất hàng hóa. 2.1. Lao động cụ thể. Lao động cụ thể là lao động có ích biểu hiện dưới một hình thức cụ thể của những nghề chuyên môn nhất định. Hãy khảo sát lao động cụ thể của người thợ hồ, người thợ mộc, người thợ cơ khí, vân vân. Lao động cụ thể có các đặc trưng sau đây. Thứ nhất, mỗi lao động cụ thể có mục đích, đối tượng lao động và phương pháp lao động riêng. Thứ hai, mỗi lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng nhất định. Trong xã hội có vô số giá trị sử dụng muôn hình, muôn vẻ khác nhau. Đó là do lao động cụ thể đa dạng nhiều vẻ tạo ra. Thứ ba, lao động cụ thể ngày càng đơn giản vì tính chuyên môn hóa cao. Thứ tư, lao động cụ thể là nguồn gốc tạo ra của cải vật chất và nó là phạm trù vĩnh viễn. Lao động cụ thể khác nhau làm cho các hàng hóa khác nhau về giá trị sử dụng. Nhưng giữa các hàng hóa đó có điểm chung giống nhau, nhờ đó mà hàng hóa trao đổi được với nhau. Đó là giá trị do lao động trừu tượng tạo nên. 2.2. Lao động trừu tượng. Lao động trừu tượng là lao động của người sản xuất hàng hóa chỉ xét về mặt tiêu tốn sức lực trong quá trình sản xuất. Trong thí dụ trên, lao động của người thợ hồ, người thợ mộc, người thợ cơ khí, nếu gạt bỏ hình thức cụ thể của lao động thì họ giống nhau ở chỗ đều hao phí sức lực trong sản xuất. Lao động trừu tượng có các đặc trưng sau. Thứ nhất, lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hóa. Thứ hai, lao động trừu tượng là phạm trù lịch sử, nghĩa là lao động trừu tượng được coi là phạm trù chỉ trong kinh tế hàng hóa. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa mang chức năng khác nhau. Lao động cụ thể xem xét người sản xuất tạo ra hàng hóa gì, sản xuất như thế nào, kết quả ra sao. Lao động trừu tượng xem xét quá trình sản xuất, lao động của người sản xuất hao phí nhiều hay ít. Lao động cụ thể mang tính chất tư nhân là biểu hiện của lao động tư nhân. Lao động trừu tượng mang tính chất xã hội là biểu hiện của lao động xã hội. Lao động tư nhân và lao động xã hội mâu thuẫn nhau. Khi cung vượt quá cầu, sẽ có một số hàng hóa không bán được hoặc mức tiêu hao lao động cá biệt cao hơn mức tiêu hao mà xã hội có thể chấp nhận được thì hàng hóa cũng không tiêu thụ được. Đây là mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hóa. Ba nhỏ, lượng giá trị của hàng hóa. 3.1, đo lường giá trị hàng hóa. Chất của giá trị là lao động của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Vậy lượng giá trị của hàng hóa là số lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hóa. Lượng lao động hao phí trong điều kiện chưa có tiền tệ được tính theo thời gian lao động, phút, giờ, ngày, tháng, năm. Có nhiều người cùng sản xuất một loại hàng hóa, nhưng điều kiện sản xuất khác nhau, tay nghề, chuyên môn, năng suất lao động v.v. không giống nhau. Vì thế, hao phí lao động cá biệt được gọi là giá trị cá biệt cũng sẽ khác nhau. Tuy vậy, khi mang hàng hóa ra thị trường lại phải trao đổi theo giá trị xã hội, tức là trao đổi theo mức hao phí lao động trung bình của xã hội, còn được gọi là thời gian lao động xã hội cần thiết. Như vậy, trong trao đổi, giá trị hàng hóa phải được đo lường, so sánh, xác định theo thời gian lao động xã hội cần thiết. Nói cách khác, cơ sở để trao đổi hàng hóa cho nhau là thời gian lao động xã hội cần thiết. Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất một hàng hóa trong điều kiện trung bình, với trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình. Thông thường, thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa gần sát với thời gian lao động cá biệt của người sản xuất cung cấp đại bộ phận hàng hóa đó trên thị trường. Cơ cấu lượng giá trị bao gồm 3 bộ phận. Giá trị bằng C cộng V cộng M. Trong đó, C là giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí, bao gồm C1 là khấu hao giá trị máy móc thiết bị và C2 là giá trị nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đã hao phí. V là giá trị sức lao động hay tiền công. M là giá trị của sản phẩm thặng dư. Cơ cấu giá trị cũng có thể bao gồm 2 bộ phận. Giá trị cũ, tức C, cộng giá trị mới, tức V cộng M. Trong nền kinh tế tiền tệ, lượng giá trị vẫn được xác định theo thời gian lao động xã hội cần thiết. Giá trị xã hội. Nhưng giá trị xã hội được đo lường bằng thước đo tiền tệ nên gọi là giá cả thị trường. Vậy, giá cả thị trường luôn là cơ sở để trao đổi hàng hóa. Điều này có nghĩa là người bán phải bán theo giá trị thị trường. Nếu bán cao hơn thì không ai mua, nếu bán thấp hơn thì sẽ bị thiệt. Còn người mua cũng phải mua theo giá cả thị trường. Nếu muốn mua thấp hơn thì không ai bán, nếu mua cao hơn thì mình bị thiệt. Việc mua và bán hàng hóa theo giá cả thị trường, tức giá trị xã hội, là quan hệ kinh tế nền tảng nhất của kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường. Đây là quy luật và được gọi là quy luật giá trị. 3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa. Tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian lao động xã hội cần thiết đều ảnh hưởng tới lượng giá trị của hàng hóa. Chúng ta xem xét 3 yếu tố cơ bản, đó là năng suất lao động, cường độ lao động và mức độ giản đơn hay phức tạp của lao động. Năng suất lao động. Năng suất lao động là năng lực sản xuất của người lao động. Nó được đo bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa. Ví dụ, ngày lao động là 8 giờ sản xuất được 8 sản phẩm. Hay để sản xuất một sản phẩm phải hao phí 1 giờ lao động. Năng suất lao động tăng lên có nghĩa là cùng trong một đơn vị thời gian lao động nhưng khối lượng hàng hóa sản xuất ra tăng lên làm cho thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa giảm xuống. Như vậy, giá trị của hàng hóa tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. Theo ví dụ trên, bây giờ năng suất lao động tăng nên trong 8 giờ sản xuất được 16 sản phẩm. Hay để sản xuất ra một sản phẩm chỉ phải hao phí 1/2 giờ lao động. Năng suất lao động phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố như: thứ nhất, sức khỏe của người lao động. Thứ hai, trình độ học vấn, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lao động. Thứ ba, phạm vi tác dụng của tư liệu sản xuất. Thứ tư, trình độ tổ chức quản lý. Thứ năm, các điều kiện tự nhiên, vân vân. Muốn tăng năng suất lao động phải tác động vào các yếu tố trên. Cường độ lao động. Cường độ lao động là mức độ khẩn trương của lao động hay mức độ hao phí của lao động. Tăng cường độ lao động là tăng mức khẩn trương trong lao động. Về thực chất giống như kéo dài ngày lao động. Cho nên, tăng cường độ lao động thì khối lượng hàng hóa tăng lên, tổng giá trị hàng hóa tăng lên nhưng giá trị một đơn vị hàng hóa không đổi. Cũng theo thí dụ trên, ngày lao động là 8 giờ sản xuất ra được 8 sản phẩm, hay để sản xuất một sản phẩm phải hao phí 1 giờ lao động. Giả định cường độ lao động tăng lên nên số lượng sản phẩm tạo ra là 12. Trường hợp này giống như việc kéo dài ngày lao động thành 12 giờ. Như vậy, tăng cường độ lao động, lượng sản phẩm tăng lên, tổng giá trị hàng hóa tăng lên và mức độ tiêu hao sức lực để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa trong trường hợp này tương đương với trước đó. Lao động giản đơn và lao động phức tạp. Lao động giản đơn là sự hao phí lao động một cách giản đơn mà bất kỳ một người bình thường nào có khả năng lao động cũng có thể thực hiện được. Lao động phức tạp là lao động đòi hỏi phải được đào tạo, huấn luyện. Do vậy, trong một đơn vị thời gian, lao động phức tạp tạo ra một lượng giá trị hàng hóa lớn hơn lao động giản đơn. Trong trao đổi, người ta lấy lao động giản đơn làm đơn vị tính toán và quy tất cả lao động phức tạp thành lao động giản đơn. Như vậy, lượng giá trị của hàng hóa được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, giản đơn trung bình. Trong trao đổi, người ta lấy lao động giản đơn làm đơn vị tính toán và quy tất cả lao động phức tạp thành lao động giản đơn. Rất nhiều người băn khoăn về vấn đề này, thậm chí không tin là có thể quy đổi được. Lại cũng có người gay gắt: vậy ai là người quy định đâu là lao động giản đơn, đâu là lao động phức tạp, đâu là cái tỷ lệ giữa lao động giản đơn với phức tạp? Biết đâu bạn cũng như vậy. Xin thưa, không phải Marx mà là xã hội. Xã hội đã làm điều đó hàng ngàn năm nay và đang làm ngay trước mắt chúng ta từng ngày, từng giờ. Mời bạn ghé thăm bất kỳ công ty nào, ngó qua cái bảng lương sẽ thấy lao động được phân chia ra làm bao nhiêu loại. Lại mời bạn ghé vào văn phòng luật sư để thấy người ta đánh giá 1 giờ 3 hoa của gã luật sư đáng giá bao nhiêu, gấp bao nhiêu lần 1 giờ lao động của em ô xin đáng yêu. Xin lấy một ví dụ cụ thể, thực tiễn nhất. Ông thầy A thuê một gã chủ thầu xây lại căn nhà nát. Gã đưa ra bảng chiết tính chi tiết: nguyên vật liệu từng này, thuê máy móc, dàn giáo chừng này, và chừng này công thợ. Ngoài ra, Em xin tí chút uống cà phê. Thầy A hỏi, ông tính công thợ kiểu gì đấy? Gã bảo, dạ, em tính chính xác đấy ạ. Ông bác cứ yên tâm. Này nhá, em dự trù xây trong 20 ngày, sử dụng 7 thợ phụ, 3 thợ chính. Thế thì hết 140 công thợ phụ và 60 công thợ chính. Mỗi công thợ chính em tính là 2 công thợ phụ bác ạ. Theo bà rèm nhà nước hẳn hoi nhá. Tổng cộng là 260 công thợ nhân với 100.000 thành số tiền này mà bác. Em mà tính sai với bác cứ chặt đầu em đi. Gã thầu này quá trương han siêu. Gã biết rõ mười mươi rằng gã có 7 thợ phụ là loại lao động đơn giản và 3 thợ chính, mỗi ngày làm việc của thợ chính được tính bằng 2 thợ phụ. Dĩ nhiên gã làm điều đó mà chưa bao giờ đọc câu lao động phức tạp là bội số của lao động giản đơn, là lao động giản đơn nhân bội lên, của một ông rậm râu tên là Mark. Bạn có thể thắc mắc, nhưng gã thì không, rằng lao động giản đơn của người thợ trộn vữa hay người thợ phụ cho đến thợ nước thì đều coi như nhau, đều tương đương 100.000 một ngày. Và gã cộng lao động của họ, những lao động rất khác nhau, thợ phụ, thợ xây, thợ quét vôi, thợ điện, thợ nước vân vân, thành một con số chung trong nháy mắt. Sao gã giỏi thế không biết, làm y như Mắc viết.